là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình có 84 trên 120 cơ sở đủ điều kiện tham gia thực hiện chính sách theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với kinh phí hỗ trợ trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó có một cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con một lứa trở lên, kinh phí hỗ trợ là 40 triệu đồng, 15 cơ sở chăn nuôi lợn nái, kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng, 6 cơ sở chăn nuôi lợn thịt kết hợp với lợn nái, kinh phí hỗ trợ 180 triệu đồng, 46 cơ sở chăn nuôi trâu bò, kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, 16 cơ sở chăn nuôi dê có quy mô 30 con trở lên, kinh phí 128 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, các cơ sở chăn nuôi có thêm nguồn kinh phí để đầu tư con giống, thức ăn chăn nuôi, gia cố chuồng trại để đảm bảo phát triển chăn nuôi an toàn và hiệu quả.
Trong 5 năm từ 2017-2022, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã triển khai trên 10.000 công trình phần việc thanh niên trị giá hơn 130 tỷ đồng. Tiêu biểu là công trình con đường em đến trường có chiều dài 117 km, tổng trị giá trên 50 tỷ đồng, làm mới 14 cầu giao thông nông thôn trị giá trên 7 tỷ đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã xây dựng các mô hình hiệu quả như mô hình thanh niên thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mô hình thôn bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng, cùng với đó là các hoạt động như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, tuyên truyền lối sống nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh còn tham gia phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Những công trình phần việc thiết thực ý nghĩa đã góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay sản xuất góp phần giảm nghèo. Đến nay, tất cả 24 cơ sở hội đã thực hiện nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có 80 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý, thực hiện ủy thác cho vay 13 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt trên 135 tỷ đồng. Ngoài việc tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi nhất, Hội Nông dân các cấp còn tích cực phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tổ chức cho nông dân tham quan trao đổi kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, dạy nghề cho lao động nông thôn, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, góp phần tạo thu nhập ổn định cho người dân.
Để hoạt động diễu diễn đường phố trước giờ khai mạc lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái tạo ấn tượng với du khách, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức hợp luyện màn diễu diễn đường phố của thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn.
Đúng 20 giờ tại đoạn đường Điện Biên trước cửa Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ, hơn 300 diễn viên quần chúng đến từ 14 xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và các xã thị trấn của huyện Văn Chấn đã có mặt đông đủ, tranh thủ tập luyện lại phần diễu diễn. Tuy đang là thời gian cao điểm của vụ mùa, nhưng bà con vẫn cố gắng bố trí thời gian để tham gia với tinh thần cao nhất. Chị Đồng Thị Hồng, đoàn diễu diễn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái nói.
Tôi là một diễn viên tham gia trong đoàn diễu diễn của đoàn thị xã Nghĩa Lộ. Tôi tham gia diễu diễn ở trong đoàn nghệ thuật Thái. Thì chúng tôi luôn thể hiện được một cái nét đặc trưng của người Thái là tham gia với bộ trang phục, váy áo cỏm và tất cả những cái đồ trang phục của dân tộc Thái. Và đạo cụ của chúng tôi thể hiện đó là một quạt thể hiện được các nét đặc sắc nhất của dân tộc Thái đến với các du khách trong nước và nước ngoài. Sau bao ngày vất vả luyện tập thì chúng tôi đã cố gắng bố trí thời gian để tham gia đúng đủ cái thời gian luyện tập và chúng tôi rất vui mừng phấn khởi hôm nay là ngày hợp luyện thì chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tất cả các bản sắc dân tộc của mình ạ.
Trong buổi hợp luyện, thị xã Nghĩa Lộ có 3 khối trình diễn, 3 giá trị văn hóa của dân tộc Thái, Mường, Kinh. Huyện Văn Chấn có một khối biểu diễn các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc Khơ Mú, Dao và Tày. Các khối đều chuẩn bị chu đáo về trang phục, đạo cụ và biểu diễn tốt nhất. Anh Sa Văn Điện, đoàn diễu diễn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nói.
Năm nay là đoàn Văn Chấn, như chúng tôi là được tham gia cái chương trình diễu diễn thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Chúng tôi đã cố gắng để tập luyện những cái nét đẹp của người dân tộc Tày để quảng bá với lại khách du lịch bốn phương.
Đêm hợp luyện, màn diễu diễn đường phố diễn ra đúng kế hoạch, đạt kết quả đảm bảo về số đoàn tham gia cũng như số diễn viên của mỗi đoàn. Các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng được trình diễn đã góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Qua đó sẽ quảng bá giới thiệu giá trị văn hóa của khu vực phía Tây để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với thị xã. Ông Bùi Văn Tuyên, tổ 1 phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hôm nay mình đi chơi về thế là thấy các đoàn biểu diễn, mình đứng lại xem, thấy cái bản sắc của mình là nó đẹp, thế là mình rất thích. Mà mình muốn giữ coi như là cái bản sắc dân tộc này nó phát triển hơn nữa để cho các cháu và đời về sau là được phát huy cái bản sắc như thế.
Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò đang đến gần, không khí rộn ràng phấn khởi của các đoàn tham gia trình diễn hoạt động diễu diễn cũng như nhân dân trong khu vực phía Tây hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và người dân. Đưa Nghĩa Lộ sớm trở thành thị xã văn hóa du lịch trong tương lai không xa.
Thưa quý vị và các bạn, tối 13 tháng 9 tại quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 đã truyền tải khí thế mới của tuổi trẻ với thông điệp Tuổi trẻ Yên Bái bản lĩnh trí tuệ tình nguyện phát triển. Tại chương trình, Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái khóa 15 Hà Đức Hải đã thông tin nhanh về kết quả đại hội. Với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Yên Bái bản lĩnh trí tuệ tình nguyện phát triển, Đại hội 15 xác định yêu cầu 3 đột phá chiến lược là nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn viên, thanh niên, xây dựng phong trào đoàn vững mạnh từ cơ sở và xung kích sáng tạo, chung tay xây dựng nông thôn mới. Thành công của đại hội lần thứ 15 đã tiếp thêm động lực, nguồn cổ vũ, động viên to lớn thế hệ trẻ Yên Bái vững bước tiến lên dưới cờ Đảng. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công đại hội diễn ra các tiết mục đặc sắc ấn tượng do đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi thể hiện, mang đến cho các đại biểu và nhân dân một không gian âm nhạc đầy sắc màu, thể hiện hình ảnh ý nghĩa khát vọng của lực lượng thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên tỉnh Yên Bái nói riêng. Cũng trong chương trình, tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau. Ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy là nó hành mình ngay đi ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi. Sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà. cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đấy các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy, và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi ấy, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Yeah.
Này, Con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này ấy, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ. Rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia ấy, thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá. Vâng, nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng. Và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ, bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ.
Mà tôi tính rồi, bà ơi. Nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được. là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao, sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chủ trương của chính phủ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng như tăng tính tiện ích cho khách hàng, thời gian qua công ty điện lực Yên Bái đã triển khai thu tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian. Đây cũng là phương thức thanh toán hiện đại giúp ngành điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sự minh bạch và thống nhất, chống thất thu thuế cho nhà nước. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sử dụng điện trong sinh hoạt gia đình và sản xuất kinh doanh như gia đình ông Đoàn Ngọc Đông ở thôn Khe Lụa, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, trước đây thường phải mất nhiều thời gian để đi lại nộp tiền điện hàng tháng. Tuy nhiên, từ khi có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, gia đình ông Đông đã có thể thanh toán tiền điện qua chiếc điện thoại thông minh mà không cần mất nhiều thời gian để đến điểm nộp tiền như trước đây. Ông Đoàn Ngọc Đông, thôn Khe Lụa, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Cái xu hướng là thanh toán tiền điện là không bằng tiền mặt và bằng thanh toán qua thẻ ngân hàng thì cũng là một cái rất là thuận tiện cho người dân. Ví dụ như là mình bận rộn không đi thanh toán được thì là bên ngân hàng người ta sẽ tự động người ta trừ cái tiền điện cho mình theo cái đăng ký của mình đã đăng ký sẵn với ngân hàng, thì nó rất là tiện lợi cho người dân.
Công việc bận rộn nên trước đây gia đình anh Nguyễn Phúc Đức ở tổ 5 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nhiều khi quên không đi nộp tiền điện đúng hạn. Tuy nhiên, từ khi công ty điện lực Yên Bái triển khai việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, anh Đức đã có thể nhanh chóng nộp tiền hàng tháng qua ứng dụng của các ngân hàng, đảm bảo sự tiện lợi, chính xác và an toàn. Bên cạnh đó, anh Đức cũng cài đặt thêm ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện đã có thể theo dõi điện năng tiêu thụ hàng ngày. Anh Nguyễn Phúc Đức, tổ 5, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tiện lợi cho đóng điện, nước, các thứ, tất cả là hầu như là không phải giao ngoài kia nữa, mà như cái đợt dịch vừa rồi là không phải đi lại, là cứ vậy là sử dụng ở đây thanh toán bằng qua app thôi, rất tiện lợi cho mình, hoặc đi vắng xa vắng nhà thứ này mình không phải lo về đóng tiền điện nữa, rất tiện lợi cho cái app này. Hiện nay mình đang sử dụng cái app này đây.
Với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức thanh toán, công ty điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, ký hợp đồng hợp tác thu hộ với các đối tác ngân hàng, vận động người dân mở tài khoản ngân hàng thực hiện thanh toán tiền điện qua hình thức trích nợ tự động qua tài khoản thanh toán qua app Internet Banking, đồng thời ký hợp đồng thu hộ với các tổ chức trung gian. Đặc biệt, công ty điện lực Yên Bái và các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã thực hiện ký kết hợp đồng phát hành thẻ thấu chi để thanh toán tiền điện, tạo thuận lợi cho khách hàng có thể ứng trước tiền để thực hiện thanh toán tiền điện. Đến nay, công ty điện lực Yên Bái đã có gần 56% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tương đương với khoảng 130.000 khách hàng. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc công ty điện lực Yên Bái nói.
Hiện nay cái sử dụng không dùng tiền mặt đối với thanh toán tiền điện thì đối với công ty điện lực Yên Bái nay chúng tôi đã đạt được 57,7% trên toàn bộ số lượng khách hàng, tôi là 244.000 khách hàng. Thế thì để triển khai tiếp cái này, chúng tôi vừa rồi cũng đã ký các cái thỏa thuận với Viettel, với VNPT, với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay chúng tôi cũng đã triển khai xuống đến tận các xã, thôn bản cùng với chính quyền địa phương về cái công tác chuyển đổi số đối với là tỉnh ta cũng đang triển khai rất là mạnh, cho là địa phương số, công dân số. Chúng tôi là kết hợp với các cái chương trình phát động của tỉnh nữa, để làm sao người dân hiểu được cái lợi ích của việc không dùng tiền mặt. Thì chúng tôi rất là mong muốn nhân dân cũng ủng hộ làm sao trong năm 2023-2024 thì chúng tôi sẽ đạt cỡ khoảng 90% là khách hàng không dùng tiền mặt, mà chủ yếu là do trích nợ tự động, người dân đỡ mất thời gian để đi nộp tiền điện. Và cái này vừa ích nước vừa lợi nhà. Chúng tôi cũng rất mong là mọi người ủng hộ cái chương trình này.
Với việc đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đã giúp ngành điện quản lý tốt công nợ. Trên cổng thanh toán tiền điện với dữ liệu tập trung và nâng cao năng suất lao động, đồng thời góp phần làm tốt công tác chăm sóc khách hàng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.